Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 3 tháng 5 năm 2021, tức ngày 22 tháng 3 của năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhiều địa phương tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu từ 0 giờ sáng nay để chống dịch. Hà Nội xuất hiện thêm trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và ra thông báo khẩn tìm người tới những địa điểm có bệnh nhân COVID-19 từng đến. Ngày cuối trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, dự báo trong ngày lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại các tuyến đường sẽ tăng đột biến khi người dân về các thành phố lớn để làm việc. Trong phần tin quốc tế, Hội nghị Ngoại trưởng G7 họp tại London, Anh chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vào tháng sau tới. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này sẽ trả tự do cho các tù nhân có mối quan hệ với phương Tây đang bị giam giữ tại nước này để đổi lấy hàng tỷ đô la từ Mỹ và Anh. Ngược lại, Mỹ và Anh đã phủ nhận thông tin. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thưa quý vị, tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cá nhân hóa trách nhiệm trong phòng chống dịch, xem xét trách nhiệm, kể cả xử lý hình sự đối với các cá nhân tập thể vi phạm quy định để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 khẩn trương đánh giá lại tình hình và công tác phòng chống dịch thời gian qua, nhất là phân tích rõ nguyên nhân chủ quan và xem xét trách nhiệm cơ quan tổ chức địa phương cá nhân đã lơ là chủ quan thực hiện chưa nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau khi xảy ra một số ca nhiễm trong những ngày gần đây, Bộ Y tế đã lập tức vào cuộc, tổ chức truy vết tại tất cả các địa phương liên quan. Đã có 2.452 mẫu của những người tiếp xúc và người liên quan được lấy để xét nghiệm, 16 mẫu dương tính là các bệnh nhân đã được công bố. 867 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm. Bộ Y tế cũng cho biết nguồn lây của chùm ca bệnh tại tỉnh Hà Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên được xác định rõ là từ bệnh nhân 2899. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường năng lực xét nghiệm bằng mọi biện pháp, khả năng và huy động ưu tiên việc xét nghiệm với tinh thần chống dịch như chống giặc. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, yêu cầu Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ để tiêm hết nguồn vaccine đang có ở trong nước, công bố công khai cho nhân dân biết và giám sát, đồng thời triển khai mua tiếp vaccine.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết sáng nay nước ta không có ca mắc COVID-19 mới. Tuy nhiên, Hà Nội thông tin tối qua ghi nhận thêm một ca mắc mới COVID-19. Để chống dịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công điện về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ. Tối qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng, trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch, đã đến kiểm tra những nơi vừa phát hiện có bệnh nhân mắc COVID-19.
Tại Hà Nội, tối qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, thủ đô ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có địa chỉ thường trú tại quận Hai Bà Trưng. Người này là nhân viên quán bar karaoke Sunny, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, làm cùng với ca bệnh trước đó, đã xác định dương tính trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Tối qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng, trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố, đã đến kiểm tra tại khu vực này. Ông Trử Xuân Dũng nêu thực tế đã có 32 người nhập cảnh trái phép từ ngày 27 tháng 4 đến nay, yêu cầu quận Hoàng Mai cần rà soát lại các trường hợp này trên địa bàn, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch. Tiếp đó, ông Trử Xuân Dũng đã đi kiểm tra tại số nhà 94 phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, nơi có bệnh nhân khác là nhân viên quán bar Sunny, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cư trú. Tại đây, ông Trử Xuân Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng của quận Hai Bà Trưng, phường Nguyễn Du đẩy nhanh tốc độ truy vết để xác định các trường hợp liên quan, hoàn thiện càng sớm càng tốt để khoanh vùng dập dịch. Về công điện, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tất cả người dân khi quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ bắt buộc phải khai báo y tế.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cũng ra thông báo tìm người tới 5 địa điểm có liên quan đến các ca dương tính vừa được Bộ Y tế công bố. Người đến các địa điểm như thông báo, thực hiện tự cách ly sức khỏe tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc là gọi điện thoại đến số 0969 082 115 hoặc là 0949 396 115.
5 địa điểm như sau. 1. Quán Bar Sunny, khu đô thị Đông Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. 2. Nhà hàng tại địa chỉ số 373 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khoảng từ 2 giờ đến 5 giờ sáng ngày 25 tháng 4. 3. Quán cầm đồ tại 308 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, sáng 30 tháng 4. 4. Hiệu thuốc tại số 93 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, sáng ngày 30 tháng 4. Số 5. Tiệm làm nail tại địa chỉ số 12 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, vào khoảng 15 giờ đến 17 giờ ngày 30 tháng 4.
Thưa quý vị, sau khi tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận những trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng khi tiếp xúc với nhóm chuyên gia người Trung Quốc tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc chiều tối qua, Bộ Y tế đề nghị các địa phương quyết liệt thực hiện ngay các giải pháp mới có thể ứng phó kiểm soát được dịch bệnh. Phóng viên Thúy Ngà thông tin.
Với 6 ca bệnh có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh, tỉnh Vĩnh Phúc đang gấp rút truy vết khoanh vùng dịch tễ tất cả các địa điểm đi đến và nơi ở của các trường hợp mắc COVID-19. Đáng lưu ý, những người Trung Quốc nhập cảnh đã có quãng thời gian cách ly cùng các chuyên gia Ấn Độ tại Yên Bái. Trước đó, những chuyên gia Ấn Độ này đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2 thuộc diện biến thể B.1.6.1.7.2, hiện đang lưu hành và gây bệnh tại Ấn Độ. Đây được gọi là biến thể kép bởi tốc độ lây lan nhanh chóng và có dấu hiệu làm giảm tác dụng của vaccine. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bày tỏ lo lắng.
Chúng ta biết được cái việc lây nhiễm này khá là muộn khi mà phía Trung Quốc họ thông báo cho chúng ta về cái tình huống là cái chuyên gia Trung Quốc khi quay trở lại Trung Quốc thì được phát hiện là dương tính. Như thế có nghĩa rằng là khi mà những cái sự kiện lây nhiễm này nó đã có thể xảy ra từ cách đây khoảng 9 ngày, có nghĩa rằng là đã 2 chu kỳ của cái việc lây nhiễm rồi. Và cũng có nghĩa rằng là số lượng người âm thầm đã bị nhiễm ở đâu đó là có thể nhiều hơn cái con số mà chúng ta nhìn thấy.
Tại cuộc họp với Vĩnh Phúc chiều qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhận định, qua các dịch vụ gần đây cho thấy, công tác quản lý người nhập cảnh sau cách ly tập trung còn rất nhiều vấn đề.
Tôi đề nghị rút kinh nghiệm thì sau khi cách ly xong, y tế cần thiết phải có thông điệp cụ thể đối với các trường hợp mà đã hoàn thiện cách ly 4 ngày ở khu tập trung. Chúng ta đã rõ là sau khi cách ly tập trung 14 ngày ở cơ sở thì khi về cũng phải tiếp tục theo dõi sức khỏe và hạn chế tối đa tiếp xúc, và tiếp xúc phải có các phương pháp bảo hộ.
Liên quan đến ca mắc COVID-19 là chuyên gia Trung Quốc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành truy vết có 92 trường hợp F1, 178 trường hợp F2 và 57 trường hợp F3.
Còn tại tỉnh Yên Bái, địa phương này đã cho phong tỏa một số khu vực liên quan đến đoàn chuyên gia Trung Quốc có trường hợp mắc COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố của tỉnh Yên Bái cũng đã quyết định kỷ luật cá nhân vi phạm trong phòng chống dịch.
Theo đó, phong tỏa khách sạn Bảo Yến, khu dân cư thuộc đường Ao Sen tổ 4, phường Tân An và khu vực nhà nghỉ Hoa Tây Bắc tổ 1, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ. Yên Bái cũng áp dụng ngay các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 theo nội dung của chỉ thị số 16 của Thủ tướng tại các địa điểm nơi có nhóm chuyên gia người Trung Quốc dừng nghỉ trên địa bàn huyện Văn Chấn và thôn Ngã Ba, xã Cát Thịnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái do có vi phạm khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xem xét mức độ vi phạm để xử lý đối với các tổ chức cá nhân khác có liên quan.
Theo phóng viên An Kiên, vì giáp danh với tỉnh Yên Bái nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã quyết định thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh tại km 237 đầu cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng kể từ 7 giờ 30 phút sáng nay. Theo đó, chốt sẽ hoạt động suốt ngày đêm chia làm 3 ca nhằm kiểm soát 100% phương tiện từ ngoài vào. Còn tại Hà Nam, đêm qua bệnh viện dã chiến tại bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 ở tỉnh Hà Nam đã chính thức tiếp nhận các trường hợp F1 có bệnh lý nền nặng, già yếu hay là trẻ em.
Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng chuyển khoảng 80 ca F1 đang được theo dõi cách ly tại 3 cơ sở cách ly tập trung gồm Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam, Trung đoàn 151, Trường Cao đẳng nghề Hà Nam sang bệnh viện dã chiến tại bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2. Tính đến thời điểm này, chùm lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam liên quan đến bệnh nhân 2899 đã lên tới 12 ca.
Thưa quý vị, sau khi Việt Nam ghi nhận chuỗi lây nhiễm cộng đồng mới, nhiều địa phương đã đóng cửa dịch vụ không thiết yếu. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tối qua tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, Bình Thuận, Bắc Ninh đã ra quyết định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ như quán karaoke, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm từ 0 giờ ngày hôm nay, mùng 3 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Nam Định, Hải Phòng, Điện Biên, Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh tùy điều kiện từng địa phương mà đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu hoặc lễ hội.
Về quyết định cho học sinh nghỉ học, tối qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định cho toàn bộ học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 8 tháng 5. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cũng quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ ngày 3 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Hưng Yên cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phù Cừ tạm dừng đến trường, tổ chức dạy học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ lễ cho đến khi có thông báo mới. Hà Nội vẫn giữ nguyên phương án trở lại trường sau đợt nghỉ lễ vào thứ Ba ngày 4 tháng 5. Học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trở lại trường vào ngày hôm nay.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và chỉ đạo toàn bộ hệ thống chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực dự phòng đa dạng hàng cấp cứu, cứu trợ để kịp thời hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Năm 2020, Hội đã hỗ trợ ứng phó thiên tai, thảm họa và đại dịch COVID-19 cho hơn 1,1 triệu lượt người với gần 800 tỷ đồng. Hiện nay, để phòng ngừa và ứng phó thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và chỉ đạo toàn hệ thống chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực dự phòng, đa dạng hàng cứu trợ để kịp thời hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp, đồng thời phổ biến rộng rãi hướng dẫn quy trình chuẩn trong ứng phó thiên tai, thảm họa, quy trình cấp phát tiền mặt đến các cấp hội.
Thời điểm này, thí sinh cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Điểm mới năm nay là bên cạnh đăng ký trực tiếp bằng phiếu thì thí sinh có thể đăng ký trực tuyến qua mạng Internet. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường tại Hà Nội.
Trong những ngày đầu tiên thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng, hơn 40 học sinh lớp 12N3 của trường Trung học Phổ thông Trí Đức, thành phố Hà Nội đang tập trung để làm hồ sơ.
Em đăng ký hồ sơ thì về 7 nguyện vọng đấy thì em có rất là nhiều sai sót. Và khi mà khai trực tuyến thì em cảm thấy là nó dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian hơn và nó sẽ tránh những sai sót.
Làm hồ sơ trực tuyến thì không hạn chế lần chỉnh sửa trong khi đăng ký nguyện vọng. Hôm nay em vừa hoàn thành việc xét nguyện vọng trực tuyến và em cảm thấy rất tiết kiệm thời gian cũng công sức.
Năm nay thí sinh sẽ được đổi nguyện vọng 3 lần sau khi biết điểm thi nên không phải cân nhắc quá nhiều. Vì thế, ngay trong những ngày đầu tiên, đã có khá nhiều học sinh nộp hồ sơ. Đây là điều thuận lợi giúp các trường có nhiều thời gian để nhập và kiểm tra dữ liệu vào hệ thống tuyển sinh chung. Ông Nguyễn Quý Xuân, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội nhận định.
Khi mà đăng ký đã được hoàn thành và cho một cái biểu mẫu trả kết quả in ra, thì khi mà in ra như vậy thì chắc là cái biểu mẫu đấy nó sẽ chuẩn, sẽ đúng và nhà trường chỉ việc ký tên đóng dấu vào đấy thì nó nhanh gọn hơn rất nhiều cho các em học sinh.
Bên cạnh những thí sinh mạnh dạn lựa chọn đăng ký trực tuyến, thì vẫn còn nhiều thí sinh lựa chọn đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng theo phương thức trực tiếp trên hồ sơ giấy bởi lo ngại lỗi mạng sẽ làm gián đoạn quá trình đăng ký. Để tạo thuận lợi cho thí sinh trong quá trình đăng ký dự thi và xét tuyển đại học cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các trường, các điểm tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh cho việc đăng ký trực tiếp và trực tuyến.
Công ty cổ phần Đèo Cả vừa tăng mức thu phí dịch vụ tại trạm Bắc Hải Vân đặt tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có kiến nghị lùi thời gian tăng phí. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, thông tin.
Trước việc công ty cổ phần Đèo Cả điều chỉnh mức phí dịch vụ tại trạm thu phí Bắc Hải Vân, nhiều doanh nghiệp vận tải ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng việc Bộ Giao thông Vận tải cho phép công ty cổ phần Đèo Cả tăng phí sử dụng đường bộ BOT Bắc Hải Vân hoàn vốn hầm Hải Vân 2 là quá cao và không có sự chia sẻ với người dân, doanh nghiệp vận tải trong điều kiện khó khăn. Mới đây, Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị lùi thời gian điều chỉnh tăng giá vé qua trạm thu phí Bắc Hải Vân với lý do cần lộ trình tăng phí hợp lý giữa lúc tình hình kinh tế trong quá trình phục hồi, kiến nghị lùi thời gian điều chỉnh tăng giá vé qua trạm thu phí Bắc Hải Vân đến ngày 1 tháng 6 tới. Theo ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Thừa Thiên Huế, Bộ Giao thông Vận tải nên tính toán lại phương án và lùi lại ở thời điểm thích hợp.
Vì hiện nay cái phí đi qua trạm Bắc Hải Vân vô ra quá cao so với cái mặt bằng chung của các trạm khác. Và cũng nên xem là cái phương án tài chính như thế nào đó để có cái tăng vừa phải thôi. Chứ tôi thấy tăng lên như vậy là quá cao. Xe dưới 12 chỗ ngồi là từ 70.000 lên 110.000. Còn cái xe dưới 30 chỗ ngồi là từ 90 mà lên 160.000, tăng quá cao.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Dự báo trong ngày, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại các tuyến đường sẽ tăng đột biến khi người dân về các thành phố lớn làm việc. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết từ 13 giờ chiều qua đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến đường, chủ động phân luồng giao thông, phòng chống ùn tắc, đảm bảo an toàn và lộ trình cho người dân. Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày hôm qua toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người. Chuyển sang phần tin quốc tế, nhận lời mời của Bộ Tư lệnh các lực lượng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã dự lễ nhậm chức Tư lệnh các lực lượng Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đô đốc John Aquilino tại Honolulu, Hawaii của Mỹ.
Nhân dịp này, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, trao đổi với Đô đốc Philip Davidson, nguyên Tư lệnh các lực lượng Ấn Độ-Thái Bình Dương và Đô đốc John Aquilino. Trong các cuộc trao đổi, Đại sứ Hà Kim Ngạch đánh giá cao nỗ lực và kết quả hợp tác của hai bên trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh như tẩy độc da cam, giả phá bom mìn, giúp đỡ nạn nhân của chiến tranh. Phía Hoa Kỳ khẳng định chính quyền Biden tiếp tục thực hiện chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, coi khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược an ninh quốc gia, khẳng định đảm bảo tự do hàng hải, hàng không và trật tự dựa trên luật lệ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp với các nước trong khu vực ứng phó với đại dịch COVID-19.
Ngoại trưởng các nước công nghiệp phát triển G7 ngày hôm nay sẽ bắt đầu phiên họp trực tiếp diễn ra trong 3 ngày tại thủ đô London của Anh nhằm chuẩn bị nghị trình cho thượng đỉnh G7 vào tháng 6 năm 2021. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu thông tin.
Thông tin với báo giới một ngày trước khi diễn ra cuộc họp trực tiếp, Ngoại trưởng Anh, nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay, ông Dominic Raab cho biết các ngoại trưởng G7 sẽ thảo luận một loạt các chủ đề quan trọng trong quan hệ quốc tế, trong đó trọng tâm là quan hệ với Nga và Trung Quốc. Theo ông Dominic Raab, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc với các nước G7 bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Canada và Nhật Bản đang xấu đi trong thời gian qua với hàng loạt các bất đồng trong các sự kiện lớn như căng thẳng ở biên giới Nga-Ukraine, vụ việc liên quan đến nhân vật bất đồng tại Nga Alexei Navalny, cách thức Trung Quốc xử lý đại dịch COVID-19 thời gian đầu hay các vấn đề về Hồng Kông, Tân Cương. Ngoại trưởng Anh cũng lên tiếng chỉ trích Nga và Trung Quốc đang đẩy mạnh cuộc chiến tuyên truyền nhằm xói mòn uy tín của các nước phương Tây trong việc chống dịch cũng như trong chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19, đồng thời cho rằng G7 cần nhanh chóng xây dựng cơ chế để ứng phó. Tuy nhiên, ông Dominic Raab cũng cho rằng trong một số chủ đề như thương mại, kiểm soát đại dịch hay phân phối vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo, thế giới cần có sự hợp tác của Nga và Trung Quốc.
Điều quan trọng nhất với chúng tôi là xây dựng một khối các nước có chung chí hướng vì một xã hội mở và nhiều vấn đề khác. Trong tất cả các lĩnh vực này, chúng tôi muốn càng nhiều nước cùng tham gia càng tốt và chúng tôi cũng muốn thấy Nga và Trung Quốc cam kết tham gia vào các nỗ lực này.
Truyền hình nhà nước Iran đưa tin Iran sẽ trả tự do cho các tù nhân có mối quan hệ với phương Tây đang bị giam giữ tại nước này để đổi lấy hàng tỷ đô la từ Mỹ và Anh. Thông tin được truyền hình Iran đưa ra ít giờ trước khi lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, chuẩn bị có bài phát biểu được giới chức Iran đánh giá là vô cùng quan trọng. Phía Mỹ và Anh đã ngay lập tức phủ nhận thông tin. Quân đội Iraq ngày hôm qua cho biết khu vực trung tâm sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad đã phải hứng chịu ít nhất 2 vụ tấn công bằng rocket trong ngày. Lực lượng chức năng đã đánh chặn một quả rocket, tuy nhiên may mắn là không có ai bị thương sau các vụ tấn công. Đây là lần thứ 2 trong vòng 10 ngày qua, sân bay ở thủ đô Baghdad của Iraq tiếp tục phải đối mặt với các vụ tấn công bằng rocket. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công này. cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã bắt giữ một nghi phạm được cho là thành viên cấp cao của nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong chiến dịch truy quét được phát động tại Istanbul.
Đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, nghi phạm mang quốc tịch Afghanistan có mật danh Basim được cho là cánh tay phải của thủ lĩnh IS khét tiếng Abu Ad-Abadi, kẻ đã bị tiêu diệt vào năm 2019 tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ gần đây tăng cường các cuộc không kích nhằm vào các phần tử IS đang hoạt động tại nước này. Theo NTV, cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và các đơn vị chống khủng bố nước này đã phối hợp triển khai chiến dịch truy bắt Basim sau khi tên này đến Thổ Nhĩ Kỳ bằng hộ chiếu giả.
Thông tin liên quan đến dịch COVID-19, Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho biết nước này sẽ dỡ bỏ quyết định cấm người dân du lịch nước ngoài từ ngày 17 tháng 5 tới.
Theo đó, các công dân nước này, những người đã nhận đủ một hoặc hai mũi tiêm vaccine ít nhất 2 tuần trước khi đi du lịch, những người đã hồi phục sau khi mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng qua và những người dưới 18 tuổi sẽ là đối tượng được phép đi du lịch. Người dân Ả Rập Xê Út bị cấm đi lại từ tháng 3 năm 2020 khi nước này ban hành lệnh cấm đi lại trong và ngoài nước để đối phó với dịch COVID-19 lan rộng trên thế giới. Cùng với việc dỡ bỏ hạn chế đi lại, Ả Rập Xê Út cũng sẽ mở cửa các đường biên giới trên bộ, trên biển và trên không.
Tại Campuchia, tối qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đăng tải thông tin trên Facebook cá nhân. Sau ngày 5 tháng 5 tới, chính phủ Campuchia sẽ dỡ bỏ tình trạng phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh và một số tỉnh khác, ngoại trừ những khu vực còn tình trạng lây nhiễm cao virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp.
Thủ tướng Hun Sen cũng kêu gọi người dân Campuchia thông cảm trong thời điểm khó khăn này. Ông cho rằng chiến dịch tiêm chủng tại Phnom Penh và tỉnh Kan Dai sẽ được hoàn tất trong tháng 6 tới. Tính đến nay đã có hơn 1,3 triệu người được tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Campuchia. Quốc gia này nhận được tổng cộng hơn 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19, gồm 3 loại là Sinovac, Sinopharm do Trung Quốc sản xuất và AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất.
Còn tại Ấn Độ, Bộ trưởng Y tế bang Haryana cho biết lệnh phong tỏa hoàn toàn 7 ngày trên toàn bang sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày hôm nay và kéo dài trong một tuần nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan.
Nằm sát bang Delhi, Haryana là một trong những địa điểm nóng của dịch bệnh Ấn Độ. Bang này đang trải qua lệnh phong tỏa cuối tuần được áp đặt từ ngày 30 tháng 4 và kéo dài đến sáng mùng 3 tháng 5. Giống như hầu hết các bang khác, các bệnh viện ở bang Delhi và Haryana cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng do bệnh nhân COVID-19 trong bối cảnh Ấn Độ đang ứng chịu làn sóng dịch bệnh thứ hai. Tại quốc gia Nam Á này, hơn 400.000 ca mắc mới COVID-19 đã được ghi nhận trong ngày 1 tháng 5, mức cao nhất từ trước đến nay ở nước này cũng như trên thế giới.
Hai người chết và 23 người khác đã được đưa vào bệnh viện điều trị thương tích sau khi một chiếc tàu bị lật ngoài khơi San Diego phía nam bang California của Mỹ. Sở cứu hỏa San Diego nhận tin báo một chiếc tàu đã bị lật ngoài khơi khu vực gần đài tưởng niệm quốc gia Cabrillo vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng qua. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua trên các sân vận động trong cả nước diễn ra các trận đấu thuộc vòng 12 giai đoạn 1 giải bóng đá vô địch quốc gia LS 2021 V-League năm 2021. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trận đấu đáng chú ý nhất lượt đấu này là cuộc đối đầu giữa đội tuyển bảng Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Bình Dương. Trận đấu đã diễn ra hay và kịch tính với 4 bàn được ghi chia đều cho cả hai đội. Thi đấu cùng giờ còn có các trận đấu khác, kết quả các trận đấu như sau. Hà Nội FC thắng câu lạc bộ Sài Gòn 3-1, Thành phố Hồ Chí Minh thắng 3-0 trước Hải Phòng. Tô Bần Len Bình Định cầm hòa 1-1 với Than Quảng Ninh. Đông Á Thanh Hóa đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-0. Nam Định để thua 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Viettel thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng. Sau 12 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai vẫn tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm, Viettel bám đuổi sát nút với 26 điểm, Sông Lam Nghệ An tạm đứng cuối bảng xếp hạng với 10 điểm.
Tiếp theo là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua. Tại giải Italia vòng 34, trận đấu giữa Sassuolo và Atalanta có kết quả hòa 1-1. Như vậy là đồng nghĩa với việc Inter Milan, đội vừa thắng Crotone 2-0, vô địch sớm 4 vòng đấu ở giải vô địch quốc gia Italia năm nay. Ở các trận đấu còn lại, Juventus lội ngược dòng chiến thắng 2-1 trên sân của Udinese, còn AS Roma nhận thất bại 0-2 trước Sampdoria. Tại giải ngoại hạng Anh vòng 34 hôm qua, Tottenham bám sát top 4. Tottenham leo lên vị trí thứ 5 nhờ chiến thắng 4-0 trước Sheffield United. Arsenal đánh bại chủ nhà Newcastle United với tỷ số 2-0 để tạm vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, trận đấu đáng chú ý nhất giữa Manchester United và Liverpool đã phải tạm hoãn bởi biểu tình của các cổ động viên. Còn tại giải Tây Ban Nha, Barcelona thắng Valencia với tỷ số 3-2, giúp đội này cạnh tranh gắt gao ngôi vô địch với đội đầu bảng Atlético Madrid.
dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.